Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đoàn khảo sát liên ngành của Đơn vị hành chính Trung ương đã tiến hành khảo sát về thực hiện sắp xếp đơn vị ngày 17 tháng 4, đoàn khảo sát liên ngành của Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính Trung ương do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương của tỉnh Thái Nguyên và đại diện đoàn công tác hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Phóng viên Hồng Hạnh đưa tin chi tiết.
Đoàn khảo sát liên ngành của Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính Trung ương đã tiến hành khảo sát về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Bắc Ninh. Thực hiện nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết số 117 của Chính phủ, các tỉnh đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023-2025, đồng thời thực hiện lấy ý kiến trong đông đảo nhân dân, cử tri trên địa bàn. Cùng với đó, việc rà soát các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, quy hoạch để lập phương án theo quy định. Theo phương án sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên có 3 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp, 5 đơn vị cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Ngoài ra, còn có 5 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù nên đề xuất không thực hiện sắp xếp. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên sẽ còn 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 171 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 6 đơn vị so với trước khi sắp xếp. Hiện nay tỉnh đang tập trung hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp trình Chính phủ và Bộ Nội vụ theo quy định. Cũng theo phương án sắp xếp, tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 121 đơn vị cấp xã. Tỉnh Bắc Giang có 32 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp, 8 đơn vị cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp, 4 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp. Tại hội nghị, đại diện các địa phương cũng nêu ra những khó khăn liên quan đến công tác quy hoạch, đánh giá, phân loại đô thị, vấn đề quy mô dân số, diện tích tự nhiên, vấn đề sắp xếp cán bộ dôi dư, văn hóa vùng miền. Các địa phương cũng đề xuất đoàn công tác tiếp tục có ý kiến với Chính phủ và các bộ ngành xem xét tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để việc sắp xếp đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của đoàn công tác và các bộ ngành trung ương đối với các tỉnh, trong đó có Thái Nguyên, khi thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đồng chí cũng đề nghị đoàn tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho tỉnh trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, trưởng đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm cũng như việc triển khai các phương án sắp xếp của tỉnh. Đồng chí đề nghị các thành viên đoàn và các bộ ngành tiếp tục nắm bắt các khó khăn vướng mắc, từ đó có những giải pháp hoặc đề xuất Ban chỉ đạo Trung ương tháo gỡ khó khăn cho các địa phương theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo đúng theo quy định và những nội dung nghị quyết số 35 đã đề ra. Đối với đề xuất của các tỉnh, thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Thứ trưởng tiếp thu và sẽ báo cáo Ban chỉ đạo các bộ ngành có phương án giải quyết trong thời gian tới. Nhà báo Huy Hòa đang tác nghiệp tại Den Haag, Vương quốc Hà Lan thông tin, sáng qua theo giờ địa phương, đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Quỹ biến đổi khí hậu Climate Fund Manager, gọi tắt là CFM, của Vương quốc Hà Lan. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành địa phương dự chương trình làm việc. Quỹ biến đổi khí hậu CFM có ngài Tarun Brahma, Giám đốc điều hành toàn cầu, ngài Kevin, Giám đốc CFM tại Việt Nam tiếp và làm việc với đoàn.
Tính đến nay, Quỹ CFM đã đầu tư 420 triệu đô la Mỹ và tự hào đã đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, phát triển môi trường bền vững tại Việt Nam. CFM mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa vào lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu. Với địa phương phát triển công nghiệp như Thái Nguyên, quỹ mong muốn được tham gia một số dự án cấp nước sạch, quản lý nguồn nước và xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu các nhà đầu tư và phục vụ sinh hoạt người dân. Phát biểu tại đây, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, Thái Nguyên luôn mong muốn tìm kiếm những đối tác có tiềm năng, kinh nghiệm, đảm bảo cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, phục vụ phát triển xanh và đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Thái Nguyên quan tâm mời gọi các doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư hạ tầng, cải thiện nguồn nước, sông cầu, phòng chống lũ lụt, xử lý rác thải khu vực các đô thị trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên mong muốn quỹ ZM chọn Thái Nguyên là địa điểm mang tính hình mẫu để đầu tư vào các dự án nông nghiệp xanh, cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt của người dân. Hiện nay, thông qua quỹ đầu tư biến đổi khí hậu CFM, công ty trách nhiệm hữu hạn CA Water đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Phú Bình. Đây là nhà máy đầu tư xây dựng xử lý nước từ nguồn nước kênh đào, cung cấp nước sạch và hệ thống đường ống cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân với công suất là 10.000 mét khối trên ngày đêm, cung cấp nước sạch và hệ thống đường ống cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân với công suất 10.000 mét khối trên ngày đêm, cung cấp cho địa bàn thị trấn Hương Sơn, các khu cụm công nghiệp và vùng lân cận. Tiến tới trong tương lai sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống, nâng công suất lên 30.000 mét khối trên ngày đêm, đảm bảo cung cấp cho địa bàn toàn huyện Phú Bình và vùng lân cận. Ngài Tarun Brahma, Giám đốc điều hành toàn cầu quỹ CFM, ấn tượng với những hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Hà Lan, đồng thời nhấn mạnh dự án nhà máy nước Phú Bình là cam kết của CFM là tiền đề để triển khai các dự án tiếp theo tại Việt Nam, Thái Nguyên.
Sáng nay, đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đã có buổi kiểm tra kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc tại huyện Đại Từ. Sau 3 năm thực hiện, 100% cấp ủy chính quyền các cấp đã nghiên cứu sâu rộng, cụ thể hóa nội dung của nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bằng việc làm cụ thể. Các chương trình chính sách liên quan đến dân tộc và công tác dân tộc được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả, kinh tế xã hội cũng có bước chuyển biến tích cực. Cơ cấu lao động ngày càng phát triển và phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025 đã đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được triển khai đầy đủ đúng mục tiêu, đối tượng, đúng quy định, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, hiện chỉ tiêu về tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú mới đạt hơn 6,6% so với 8% đặt ra. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, huyện tổ chức các cuộc kiểm tra chuyên đề việc triển khai thực hiện nội dung này tại các xã thị trấn trên địa bàn, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ người dân tộc thiểu số, chú trọng công tác phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số, đổi mới nhóm và các chỉ tiêu cần thực hiện, địa phương cần quan tâm đối với các tiêu chí gần đạt để hoàn thiện.
Ngày 17 tháng 4, Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2023 CPAT và chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Trung ương Hội Cựu chiến binh chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT năm 2023 được Bộ Nội vụ cùng các cơ quan đơn vị phối hợp tiến hành đo lường, lắng nghe ý kiến của hơn 39.700 người dân thuộc mọi thành phần từ khắp vùng miền trong cả nước. 45 chỉ số phản ánh nhận định đánh giá của người dân, 52 chỉ số phản ánh mức độ hài lòng và 10 chỉ số phản ánh nhu cầu mong đợi của người dân. Bộ chỉ số CPAT phản ánh tương đối toàn diện chi tiết về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân trong năm 2023 của cả nước nói chung và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng. Theo công bố tại hội nghị, tỉnh Thái Nguyên có chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là 90,29%, xếp thứ 2 trên 63 tỉnh, thành phố, dẫn đầu là tỉnh Quảng Ninh với 90,61%. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Thái Nguyên giành vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng CPAT. Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 2 trên cả nước và đạt 86,26%. Cùng với CPAT, chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2023 cũng được công bố, Đây là năm thứ 12 chỉ số này được áp dụng như một công cụ quản lý hiệu quả để giúp chính phủ theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ gồm hai nhóm, 14 đơn vị đạt kết quả trên 80%, trong đó Bộ Tư pháp là đơn vị dẫn đầu, 3 đơn vị đạt dưới 80% là Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương. Đối với chỉ số cải cách hành chính các tỉnh, thành phố, 7 tỉnh thành thuộc nhóm đạt từ 90% trở lên, 56 tỉnh thành thuộc nhóm đạt từ 80 đến 90%. Với 90,76%, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên bứt phá vươn lên xếp vị trí thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố. Năm 2022, Thái Nguyên xếp vị trí thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố, đạt 87,38 điểm. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, cơ quan phối hợp triển khai đánh giá chỉ số CPAC và PA Index, đánh giá về kết quả hai chỉ số của Thái Nguyên.
Cả Thái Nguyên có một sự nỗ lực phấn đấu vươn lên cải cách các thủ tục hành chính của các cơ quan. Cái thứ hai ấy là cái sự hài lòng của người dân địa phương. Và chính thế là người dân người ta tin vào Đảng, tin nhà nước, tin chế độ. Và vì vậy, tất cả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên trong năm qua là có cái bước bứt phá.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá những nỗ lực rất đáng ghi nhận của tỉnh Thái Nguyên.
Chúng tôi đánh giá rất là cao cái vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền của tỉnh Thái Nguyên. Trong đó thì các đồng chí đã hết sức là nỗ lực để cải thiện các cái chỉ số và đặc biệt thúc đẩy rất là mạnh về cái nội dung mang tính cốt lõi, đó là thúc đẩy chuyển đổi số để mà đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân tốt hơn.
Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính vừa công bố đánh dấu tỉnh Thái Nguyên đã đạt được mục tiêu. Mức độ hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt từ 90% trở lên theo chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Đây là những kết quả mang tính chất nền tảng để tỉnh tiếp tục các giải pháp xây dựng nền công vụ phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chỉ ra một số nhiệm vụ mà Thái Nguyên cần tiếp tục quan tâm.
Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những cái kết quả đạt được của hai cái chỉ số cải cách hành chính, tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung cho cải cách thể chế, tập trung cho cái cải cách công vụ công chức và tập trung cho cái vấn đề nữa đó là tôi đang rất quan tâm, đó là về cái việc mà cải cách cái tổ chức bộ máy, thúc đẩy cho sự phát triển của Thái Nguyên tốt hơn.
Sau bứt phá ngoạn mục trên bảng xếp hạng chỉ số PAPI mới đây, thì những kết quả rất đáng tự hào tại sự kiện công bố hai chỉ số khác là CPAC và PA Index tiếp tục khẳng định sự cố gắng nỗ lực bền bỉ của tỉnh Thái Nguyên. Với quan điểm người dân là chủ thể, là trung tâm, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía tây vùng thấp nhất tại Thanh Hóa và Phú Yên mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phú Yên mới thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ mới thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sáng ngày 16 tháng 4, gần 90 đầu mối dân quân tự vệ của thành phố Thái Nguyên đã đồng loạt tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024. Đối với khai mạc huấn luyện tự vệ với 56 đầu mối tự vệ được tổ chức khai mạc tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, khai mạc huấn luyện dân quân với 32 đầu mối xã phường được tổ chức tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Năm 2024, công tác huấn luyện dân quân tự vệ của thành phố Thái Nguyên sẽ được tổ chức theo hình thức huấn luyện dài ở đầu mối cụm và từng đầu mối ở cơ quan đơn vị. Thời gian từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 20 tháng 8, công tác huấn luyện năm nay tiếp tục được tổ chức theo phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, tham gia huấn luyện, các chiến sĩ dân quân tự vệ sẽ được nâng cao hơn nữa nhận thức về chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, thuần thục các động tác về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống, có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Với mong muốn đưa sách đến với nhiều bạn đọc hơn, đặc biệt là giới trẻ, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 sẽ được thành phố Thái Nguyên tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 30 gian sách của các nhà sách đến từ Hà Nội và Thái Nguyên. Ngày sách diễn ra trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 4 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, với thông điệp Sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn. Những người yêu sách sẽ được tham gia các hoạt động phong phú ý nghĩa như nói chuyện chuyên đề về văn hóa đọc, lịch sử, biển đảo, mua và tặng sách, thi kể chuyện theo sách, tham quan các không gian trưng bày sách, một số vấn đề về cung cấp ổn định nguồn điện, đảm bảo tình hình an ninh trật tự mỹ quan đô thị và điều kiện y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội đã được ban tổ chức thống nhất chuẩn bị, đảm bảo ngày hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.
Vào khoảng 22 giờ tối qua, người dân đánh cá tại khu vực gầm cầu Ba Đa, thuộc xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, nhìn thấy tại bờ đất sát mép sông có ba đôi dép. Qua kiểm tra, người dân phát hiện một thi thể là nam giới dưới sông, sát vị trí chân cầu tại rìa đường đê gang thép. Phát hiện thêm một xe mô tô nhãn hiệu Lít màu đỏ, biển kiểm soát 20B1807. Nhận được thông tin của người dân, chính quyền xã Đồng Liên đã báo cáo vụ việc với lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên để xác minh cứu hộ. Đến khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện thêm hai thi thể. Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, ba nạn nhân là mẹ con ruột, gồm người mẹ sinh năm 1989, hai con, một người sinh năm 2010, một người sinh năm 2015, trú tại xóm Sộp, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Ngay trong ngày, lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân, đồng thời tiếp tục điều tra xác minh vụ việc.
Thưa quý thính giả, đến với quần đảo Trường Sa, cảm nhận đầu tiên của mỗi người đó chính là sự vinh dự, tự hào khi được đặt chân đến phần lãnh thổ thiêng liêng, phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc cuối Biển Đông. Được tham dự lễ chào cờ trên đảo, thăm những ngôi chùa, trường học, bệnh xá, được tận mắt thấy sự thay da đổi thịt về mọi mặt ở các đảo chìm, đảo nổi, càng hiểu hơn tinh thần, ý chí quyết tâm, đoàn kết kiên cường và sức sống mãnh liệt ở mảnh đất thiêng liêng đầy gian khó này. Quý thính giả cùng nghe bài viết Trường Sa cảm xúc thiêng liêng tự hào của phóng viên Mạnh Nghị.
Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa. Có lẽ đây là buổi lễ chào cờ mang nhiều cảm xúc nhất với rất nhiều thành viên trong đoàn công tác số 6. Khi lời hát tiếng quân ca được cất lên, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về lá cờ Tổ quốc đang tung bay trong nắng gió ở Trường Sa. Trong cuộc đời khó ai có thể nhớ hết mình đã từng tham dự bao nhiêu buổi lễ chào cờ. Nhưng được một lần dự lễ chào cờ ở Trường Sa thì cảm xúc thật đặc biệt. Bởi nghi lễ này được tổ chức tại cột mốc chủ quyền nơi biển đảo xa xôi, gợi lên ý nghĩa thiêng liêng về sự toàn vẹn lãnh thổ. Có lẽ không ở đâu trên đất nước này, lễ chào cờ Tổ quốc lại khắc sâu trong lòng mỗi người về sự tự hào, lòng biết ơn Tổ tiên và tình yêu Tổ quốc như ở Trường Sa. Ông Nguyễn Tất Thắng, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Võ Nhai và bà Chu Thúy Hà, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Định Hóa, chia sẻ cảm xúc.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi, cũng như là một ngày đặc biệt đối với đoàn công tác. Thế và mỗi chúng tôi đều thấy rằng bản thân mình cần phải có ý thức hơn nữa trong việc tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mà tôi có một cái cảm xúc rất là đặc biệt khi mà được tham dự lễ chào cờ tại trên quần đảo Trường Sa. Thực sự là rất là xúc động và tôi thấy rất là tự hào và thấy yêu quê hương mình hơn.
Mỗi khi có đoàn công tác tới đảo, ngoài nghi thức chào cờ, đảo còn tổ chức duyệt binh, viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo. Mỗi một hoạt động trên từng hòn đảo đến thăm đều lắng đọng những cảm xúc vô cùng khác biệt với tất cả mọi người. Trường Sa hôm nay dù còn nhiều gian khó, nhưng tinh thần ý chí vượt lên tất cả của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã làm cho mỗi tấc đất, sải biển đều mang trong mình sức sống mới. được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân cả nước với tinh thần tất cả vì Trường Sa thân yêu, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, doanh trại ngày càng chính quy, các công trình dân sự như trường học, bệnh xá, trụ sở Ủy ban Nhân dân, công trình văn hóa tâm linh khang trang hơn, đời sống vật chất lẫn tinh thần của quân dân trên đảo ngày càng được nâng cao, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vững vàng hơn nơi đầu sóng ngọn gió. Đại úy Nguyễn Duy Khánh, chỉ huy trưởng đảo đá Đông A, huyện đảo Trường Sa, và bà Nguyễn Thị Thu Hoài, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Định Hóa cho biết.
Trong những thời gian giờ nghỉ, thì với những trang bị hiện có trên đảo, tôi thường xuyên tổ chức hát văn hóa văn nghệ, có loa kéo để tiến hành hát karaoke. Hiện nay thì đã được tổ chức quan tâm, cấp cho đảo cái bộ tập phòng kim, góp phần cho cán bộ chiến sĩ trên đảo trong công tác rèn luyện thể lực, đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ.
Sau chuyến thăm đối với quần đảo Trường Sa thì chúng tôi cũng sẽ phát động một phong trào đối với ngành giáo dục đào tạo huyện Định Hóa, đó là những cánh chim nhỏ gửi tới Trường Sa, đóng góp một phần công sức của mình đối với quần đảo Trường Sa.
Nhiều năm qua, tất cả các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng nguồn điện sạch từ năng lượng gió và pin mặt trời. Trên các đảo có hệ thống dự trữ nước ngọt đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tăng gia sản xuất. Ở các đảo có hộ dân sinh sống, trường học được thành lập để chăm lo việc học tập của con em theo bố mẹ ra đảo. Lớp học ở Trường Sa có những điều đặc biệt so với ở đất liền. Vượt qua mọi khó khăn, vất vả hàng ngày, tiếng trống trường vẫn vang lên trong sóng gió giữa biển khơi. Cảm nhận, thấu hiểu tinh thần và ý chí của quân dân trên đảo, mỗi thành viên trong đoàn công tác càng thấy rõ trách nhiệm của mình với biển đảo quê hương. Ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên nói.
Thì sau chuyến đi lần này, chúng tôi về cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ có những cái việc làm thiết thực và cụ thể hơn để góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.
Trường Sa, hai tiếng thiêng liêng, mỗi người dân Việt Nam ai cũng mong muốn được một lần đặt chân đến. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, khó khăn, khắc nghiệt, nhưng sức sống của Trường Sa luôn vươn lên mãnh liệt để ai đến rồi luôn cảm thấy tự hào hơn.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý thính giả, 10 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, nhiều đợt di dân được tổ chức và hàng nghìn con em tỉnh Thái Bình đã rời quê, sát cánh cùng nhân dân các dân tộc Điện Biên bảo vệ và xây dựng mảnh đất truyền thống anh hùng ngày càng giàu đẹp. Những làng Thái Bình ở Điện Biên ngày ấy bây giờ đã trở thành những vùng kinh tế mới trù phú. Người dân Thái Bình không chỉ làm giàu cho chính mình mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay, quý thính giả cùng nghe bài viết Những làng Thái Bình ở Điện Biên.
Không phải ngẫu nhiên mà thôn Hưng Biên ở xã Nong Luống, huyện Điện Biên lại có tên gọi là Hưng Biên. Hưng trong Hưng Hà, một huyện của tỉnh Thái Bình, là quê hương của người dân nơi đây. Biên trong từ Điện Biên, nơi mà họ coi là quê hương thứ hai, đã gắn bó và dựng xây. Đã gần 50 năm trôi qua, ông Dương Quang Lơi, bí thư chi bộ thôn Hưng Biên, vẫn còn nhớ như in những ký ức về ngày đầu rời quê hương Thái Bình lên Điện Biên xây dựng kinh tế mới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Năm 1976, ông Dương Quang Lơi tròn 16 tuổi, cùng gia đình lên Điện Biên với niềm hy vọng về cuộc sống mới tốt đẹp và một ý chí chung tay xây dựng chiến trường Điện Biên Phủ sau chiến tranh trở thành vùng kinh tế trù phú, nơi cực Tây của Tổ quốc. Ông Dương Quang Lơi, bí thư chi bộ Hưng Biên, xã Nong Luống, huyện Điện Biên, nhớ lại những ngày đầu lên lập nghiệp.
Bà con cũng rất phấn khởi và hồ hởi. Sau khi ổn định cái sắp xếp cái công việc ổn định thì bà con đi được chia xã chia đất này. Bà con đi được xã phổ biến lên một cái khu rừng để chặt cây về làm nhà. Bà con đồng bào dân tộc ở đây cũng đã ủng hộ cái công là san nền nhà này, chặt cây này, rồi hỗ trợ cái phên danh để bà đồng bào khai hoang lập nhà. Đấy thì bà con đồng bào khai hoang rất hồ hởi phấn khởi là đã được cái sự quan tâm tiếp đón nhiệt tình của Đảng ủy chính quyền cũng như bà con nhân dân các dân tộc trong cái xã Nong Luống.
Không chỉ ở thôn Hưng Biên xã Nong Luống hay thôn Thanh Đông của xã Thanh Luông, mà ở Điện Biên có rất nhiều thôn xóm có những người con quê lúa Thái Bình lên Điện Biên xây dựng vùng kinh tế mới, trong đó tập trung chủ yếu nhất là ở các xã vùng lòng chảo của Điện Biên. 10 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, từ năm 1964, nhiều đợt di dân được tổ chức và hàng nghìn con em Thái Bình đã rời quê, sát cánh cùng nhân dân các dân tộc Điện Biên xây dựng và bảo vệ một Điện Biên giàu đẹp. Rời quê lên Điện Biên, những người con của quê hương Nam Tấn đã mang kỹ thuật canh tác lúa nước, kỹ thuật chăn nuôi hay các nghề làm bánh đa, nghề trồng cây hoa cây cảnh lên Điện Biên xây dựng quê hương mới. Ông Đoàn Văn Huy, bí thư chi bộ Thanh Đông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên cho biết.
Thế tới đây là cũng đưa chủ lực là cái mướp ngọt và những cái cây cảnh, cây quất, cây đào. Thế được cái là phát huy cái truyền thống như thế thì anh em ở Thanh Đông ấy gắn bó với đồng đất ấy, là muốn xây dựng cái quê hương. Đúng là mình có hai quê hương. Quê hương nơi chôn rau cắt rốn là cái quê hương mình lập nghiệp. Thế làm sao cùng với lại bà con nhân dân động viên nhau. Đấy, truyền cho những cái kinh nghiệm là mình phát huy được cái giá trị của những cái cây kinh tế như vừa nói trên đấy.
Ông Vũ Tiến Lợi, thôn Hưng Biên, xã Nong Luống, huyện Điện Biên nói.
Đến bây giờ thì nói chung là bà con là mặn cũng là phát triển nên là mọi mặt về mọi mặt. Thì là rất là chúng tôi rất phấn khởi bởi vì bà con đó làm ăn là công đồng cam cộng khổ như thế là làm ăn kinh tế như phát triển bây giờ là nói chung là hầu như là không còn nghèo nữa, xong rồi bỏ xóa đói rồi giảm nghèo hết rồi. Vâng, sau chúng tôi đã rời xa quê hương Thái Bình nên lên vùng kinh tế mới như thế là bây giờ chúng tôi là quê hương thứ hai này để cùng hướng dẫn con cháu để làm ăn như thế phát triển kinh tế để phát triển giàu mạnh hơn và to đẹp hơn.
Cũng bởi những người con quê lúa Thái Bình đã gắn bó coi Điện Biên là quê hương thứ hai và quyết tâm xây dựng kinh tế giàu mạnh hơn nên đã góp phần không nhỏ làm cho cánh đồng Mường Thanh hôm nay vẫn luôn xanh tốt và chủ phú hơn. Những cánh đồng dồn điền đổi thừa rộng lớn ở Thanh Hưng hay vựa rau màu của cả tỉnh ở Pomlot và làng hoa cây cảnh duy nhất ở Thanh Hưng, Thanh Luông đều là những nơi có rất nhiều người dân Thái Bình đang sinh sống, sáng tạo, cần mẫn lao động trong sản xuất và trong hệ thống chính trị các cấp, đã và đang có rất nhiều người con Thái Bình giữ nhiều vị trí chủ chốt. Những thành quả Điện Biên đạt được hôm nay có sự đóng góp miệt mài to lớn của những người con quê hương Thái Bình. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,50 MHz. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ dự báo trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, riêng miền đông có nơi trên 28 độ.
Quý thính giả thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Công Tuấn, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Duy Hưng, Thu Hằng, Thu Trang và Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.